Dạ, con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, 4 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pantok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:00 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, con quạ, tiền thân, các cá, sẽ do Thượng tọa Trệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 4 tháng 10 2010. Con quạ tiền thân ca cá. Không thể trông cậy sự đùm bọc của người khác cả cuộc đời. Chúng con kính khung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Dạ, xin hỏi quý vị có nghe được chưa? Dạ vâng. Nam mô Bụt Thầy, chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Đảnh lễ nghe. Nhưng mà câu chuyện đó lại có hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Câu chuyện tiền thân như là một câu chuyện cổ tích, và chúng ta cũng đọc được ở trong một tác phẩm có tên đó là tác phẩm Nghìn Lẻ Một Đêm. Riêng về câu chuyện hiện tại thì chúng ta lại được biết về đời sống của các vị tỳ kheo thời Đức Phật còn tại thế. Khi mà tăng đoàn đến nghe câu chuyện này qua lời đọc của vị MC, và sau đó chúng ta sẽ được nghe pháp thoại hôm nay từ Thượng Tọa Tuệ Siêu, vị giảng sư trong ngày. Mời cô Vô Thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Câu chuyện trong ngày 4 tháng 10 năm 2010. Con quạ tiền thân ca cá. Không thể trông cậy sự đùm bọc của người khác cả cuộc đời. Phần A. Câu chuyện này khi tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về nhiều tỷ kheo lớn tuổi. Nghe nói khi các tỷ kheo này còn là cư sĩ, họ là những người điền chủ, giàu có, tài sản lớn, bạn thân với nhau, một dạ một lòng với nhau làm các công đức. Sau khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, họ nói: chúng ta đã lớn tuổi, đời sống gia đình có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta hãy xuất gia trong giáo pháp hoàn thiện của Đức Phật để chấm dứt đau khổ. rồi họ cho các con trai và con gái tất cả gia sản của họ và xin xuất gia. Khi bậc đạo sư cho xuất gia, họ không làm đúng sa môn pháp như bậc xuất gia. Họ không thông hiểu chánh pháp vì đã lớn tuổi, giống như khi còn là các cư sĩ. Họ làm một xóm nhà lá bên cạnh ngôi tinh xá và cùng nhau ở đây. Khi họ đi khất thực, họ không đi đến chỗ nào khác hơn là nhà những người cô, người vợ của mình và ăn uống tại đây. Người vợ cũ của một trong những vị này là người chủ hộ trì tất. Do lý do này, các trưởng lão tỳ kheo lớn tuổi ôm cổ nhau đi qua đi lại mà khóc. Bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỳ kheo, nay các ông ngồi họp ở đây đang bàn câu chuyện gì?" Khi được nghe câu chuyện trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỳ kheo, không phải chỉ nay các người ấy đi qua đi lại khóc nữ nhân ấy chết trong quá khứ. Khi nữ nhân ấy sinh làm con quạ và chết trong biển, họ cũng hăng hái tác cạn biển để cứu nó, rồi họ được thần biển cứu tánh mạng." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Xin mời Sức Nguồn Đức Hạnh đọc tiếp phần B ạ.
Thời xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm vị thần biển. Có một con quạ cùng vợ đi tìm mồi trên bờ biển. Lúc bấy giờ, sau khi làm lễ cúng dường thần rắn với sữa, cơm, cá, thịt, rượu, vân vân, người ta đã bỏ đi, cả hai đều say rượu. Chúng ngồi trên ven biển nô đùa và chúng bắt đầu tắm. Khi một ngọn sóng ào đến cuốn con quạ mái và nhấn chìm nó xuống biển, thì một con cá đớp con quạ mái và ăn thịt. Con quạ trống khóc than và nói: "Vợ tôi đã chết rồi." Nhiều con quạ khác nghe tiếng khóc than của nó đều bu lại hỏi: "Sao bạn lại than khóc vậy?" Con quạ trống nói: "Bạn gái tôi đang tắm trên ven biển bị sóng cuốn đi rồi." Tất cả con quạ khác đều kêu to và khóc ròng. Rồi chúng suy nghĩ: "Nước biển này mà chúng ta có khả năng hơn, chúng ta hãy tát nước làm cho biển khô cạn và cứu bạn gái chúng ta." Vì vậy, chúng hút nước đầy miệng và rồi nhổ ra ngoài. Khi cổ họng bị đắng chát vì nước biển, chúng bay lên trên đất liền đề nghị. Hàm của chúng mệt mỏi, miệng khô cứng, mắt đỏ ngầu, mệt và buồn ngủ. Chúng gọi lẫn nhau: "Này các bạn, chúng ta lấy nước trên biển đem nhổ ra ngoài, nhưng chỗ nước chúng ta lấy ra lại đầy nước lại ngay. Chúng ta không thể làm cho biển khô cạn được." Nói vậy xong, chúng đọc bài kệ: "Cổ chúng ta mệt mỏi, miệng chúng ta khô cứng, cố tát cạn nước biển, biển lớn lại đầy tràn." Nói như vậy xong, tất cả con quạ ấy bắt đầu tán thán con quạ mái: "Ôi, hình dáng đẹp như thế, tiếng dịu ngọt như thế, nên biển đã cướp mất nàng." Khi chúng đang nói nhảm nhí như vậy, thần biển hiện lên với hình dáng khủng khiếp khiến chúng bỏ chạy. Nhờ vậy, chúng được an toàn. Sau khi kể pháp thoại xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bây giờ con quả mái là người vợ cũ này, con quả trống là trưởng lão, tỷ kheo lớn tuổi. Các con quả là các trưởng lão tỷ kheo lớn tuổi, bạn của vị ấy, và thần biển là ta vậy. Câu chuyện tiền thân do Hòa Thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Kính lễ sư trưởng, kính chào tất cả chư tôn đức và chào quý đạo hữu Phật tử. Câu chuyện hôm nay chúng ta học, câu chuyện đó không có cái gì đặc biệt ở câu chuyện quá khứ, và câu chuyện quá khứ này là Đức Phật này chỉ kể lại như là một cái thường cận y duyên của cũng đã có một cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Nhưng mà chỗ khác nhau là ở trong quá khứ, vì những con quả đó là loài bằng xanh ngốc nghếch, và cái thói quen nó sinh hoạt như thế theo bầy đàn, thì điều đó chúng ta cũng không có cái gì đáng phải nói hay là đáng trách. Nhưng mà điều này cũng cho chúng ta thấy rằng trải qua nhiều kiếp luân hồi, sanh hữu bị che lấp, chúng ta không nhớ, không biết được đời sống quá khứ như thế nào. Nhưng mà những sở hành ngay trong hiện tại nó cũng ảnh hưởng cho cái tập quán ở quá khứ. Thì cái câu chuyện tiền thân, kinh câu chuyện bổn sanh ở đây là chúng ta học được cái điều này. Chúng ta hãy trở lại với câu chuyện đây, là câu chuyện của những vị tỳ kheo lớn tuổi xuất gia. Vì xuất gia lớn tuổi không có học được kinh điển, và do vậy sự sinh hoạt của những vị tỳ kheo lớn tuổi này nó trở thành bất xứng đối với cái đời sống của một vị sa môn. Thưa quý vị, không phải thời nay mà thời xưa, thời Đức Phật, chúng ta cũng đã thấy một điều mà Đức Thế Tôn thì dạy rằng, khi một người lớn tuổi mà đi xuất gia thì họ khó thành tựu được. Những cái điều tốt đẹp như là không thể hành thiền, không thể thông suốt luật, không thể trở thành một vị pháp sư giỏi. Cái thói quen cũ tất nhiên cái điều này chúng ta cũng không thể nói một cách hoàn toàn được hết, nhưng mà ở đây phần lớn là như vậy. Thế cho nên năm điều khó đạt được của già xuất gia, Đức Phật đã dạy trong Tăng Tiền Kinh như thế. Ở đây cũng có những trường hợp và những vị xuất gia lớn tuổi, nhưng vì các vị ấy có một tâm lý xuất gia vững chắc và túc duyên ba la mật đã đầy đủ, cho nên những vị đó đã thành tựu cứu cánh của đời sống phạm hạnh, đã làm tròn các phận sự bậc sa môn. Như chúng ta khác xuất gia lúc 80 tuổi, nhưng mà vị này luôn luôn có tính dễ dãi, biết nghe lời thầy tế độ, dầu cho có bị quở trách vị ấy cũng không vì đó mà giận phiền vị thầy của mình, và cố gắng sửa đổi những gì mà không xứng hợp với đời sống xuất gia. Vì vậy chẳng bao lâu thì tu ra tháng chứng quả la hán. Lại thêm như chúng ta thấy, trường hợp của một vị trưởng lão bán thế xuất gia như là Ngài Chắc Cú Ma Lá hay là Ngài Mahapala, những vị này đều xuất gia lúc lớn tuổi, nhưng mà với một cái sự nhiệt tâm kiên quyết thực hành phạm hạnh, cuối cùng các vị ấy cũng đạt đến quả vị A-la-hán. Bởi thế chúng ta không thể nói hoàn toàn những người xuất gia trong thời lớn tuổi lại rơi vào tình trạng như là các vị tỳ kheo già trong câu chuyện này. Thật sự khi mà xuất gia lớn tuổi thì vì cái tâm tư phóng dật quen rồi khi còn là người cư sĩ, hay là những cái thói quen về tình cảm gia đình, hoặc là những cái thói quen khác mà họ khó có thể bỏ được. Nhưng mà nếu với người vị ấy có sự quyết tâm và luôn luôn tự nhắc nhở và ý thức thì những gì đó cũng sẽ trở nên tốt. Ở trong câu chuyện này, chúng ta có được những điểm mà chúng ta cần phải nhận thức. Ở đây thưa quý vị, đối với những câu chuyện tốt đẹp. Những cái tốt đó chúng ta học để chúng ta bỏ đi những cái xấu của mình. Nhưng mà cũng có những trường hợp, có nghĩa cũng phải biết để chúng ta tránh, hay là chúng ta quan hỷ với cái tốt của mình. Trường hợp đối với những vị xuất gia hay là những người tại gia cư sĩ mà có cái phẩm hạnh tốt, thì chúng ta theo gương đó để chúng ta thực hành và chúng ta bỏ đi những cái xấu của mình. Nhưng mà trường hợp mà chúng ta gặp những vị tỳ kheo như thế này, trong trường hợp đó chúng ta phải ý thức được rằng là chúng ta sẽ không làm như họ, không có những cái sở hành bất xứng, nó cũng không có gì quá đáng về tội lỗi, nhưng mà điều đó nó không có xứng hợp với đời sống của một vị xuất gia. Một vị xuất gia là phải sống hạnh thiểu dục, tri túc, viễn ly. Nhưng mà ở đây những vị tỳ kheo lớn tuổi này khi xuất gia thì không có tri túc và không có xuất ly được, không có sống viễn ly được. Vì ấy không có sống thiểu dục, tri túc sau khi xuất gia xong, không thể đi xa nơi khác mà chỉ sống quanh quẩn ở gần nhà vợ và con, để hàng ngày chỉ đi khất thực ngang qua nhà vợ và con để được họ cung cấp những cái thực phẩm. Và khi ăn uống những cái món ăn được người ở trong gia đình cấp dưỡng, thì các vị đó bị dính mắc, quyến luyến, và thế là khi mà có một cái sự cố xảy ra thì các vị đó lại buồn phiền, sầu muộn, vô ích. Đời sống của vị xuất gia, được xuất gia là một điều khó, và quan hỷ trong hạnh xuất gia là một điều khó nữa. Đằng này các vị khi còn là người cư sĩ đã biết bỏ tài sản cho con cái của mình, rồi rủ nhau đi xuất gia để an hưởng tuổi già. Nhưng khi đã xuất gia rồi thì không bỏ được cái tập quán thích ăn những món ăn ngon, thích được cái tình cảm gia đình. Chính vì vậy các vị đó không có thực hành sa môn pháp và không thể đạt được cái quả vị sa môn. Vấn đề thứ hai ở đây là chúng ta muốn nói đến cái khía cạnh tương đối là quan trọng, đó chính là trong cái cuộc sống của chúng ta, dù là tại gia cư sĩ hay là bậc xuất gia, chúng ta luôn luôn phải tự mình phấn đấu để chúng ta có một cái đời sống tự lập và tốt đẹp. chúng ta không nên ỷ lại vào người khác, bởi vì cái sự ỷ lại đó nó sẽ không thể nào mà giúp cho chúng ta thành tựu được những cái điều tốt. Chúng ta không thể ỷ lại người khác đến trọn đời được. Atano loco anefitero, đời là vô hộ vô chủ. Chúng ta cần phải hiểu điều đó, tức là ở đời này trong thế gian không có cái nơi nương tựa vững chắc. Một lần nọ có một thiếu phụ khi đi tìm đứa con trai nhỏ của mình, đã bị người cha ghẻ đem bỏ vào rừng sâu. May mắn là đứa bé đó được Đức Phật cứu thoát và trở thành một bậc A-la-hán. Khi đó vẫn còn là một vị sa di trẻ. Rồi người thiếu phụ đó vào sáng hôm sau, lúc mà đang đau khổ đi tìm kiếm đứa con, thì gặp ngay Đức Phật, đã hỏi thăm Đức Phật về đứa con trai của mình. Và lúc đó Đức Phật này dùng thần thông để che án vị sa di trẻ này, khiến cho người mẹ không thấy được. Và người mẹ ngồi lại để nghe Đức Phật thuyết pháp. Người mẹ than thở rằng đó là đứa con duy nhất của con, là cái chỗ nương tựa. Nếu không có đứa con đó thì con không thể sống được. Nó là nguồn sống duy nhất. Lúc bây giờ Đức Phật mới thuyết pháp rằng ở trong cuộc đời này không thể có một cái nơi nương tựa, đừng ỷ lại vào người khác mà phải tự mình làm cái chỗ nương tựa. Và khi mà Đức Thế Tôn thuyết cho người thiếu phụ đó nghe pháp như vậy, thì nàng đã hiểu được và chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. Lúc đó Đức Thế Tôn đã thu thần thông lại và hai mẹ con gặp nhau. Bây giờ người mẹ là một vị thánh cư sĩ Tu Đà Hoàn, đã rất hoan hỷ khi thấy đứa con của mình còn sống và được xuất gia dưới sự Đức Thế Tôn. Và ở đây thứ gì, một cái câu chuyện được nói đến ở trong Theragatha, nói về một vị Tây Di sự kiện này. Chúng ta nên hiểu rằng những vị tỳ kheo già lớn tuổi, những vị đó sống cứ ỷ lại vào cái sự cấp dưỡng của người thân. Và trong số những người thân đó có một người phụ nữ lớn tuổi, những người phụ nữ này đã hết sức chăm lo cho những vị tỳ kheo lớn tuổi này. Và các vị tỳ kheo già đó đã không ý thức được phận sự của mình mà cứ hoan hỷ trong cái sự hộ độ cấp dưỡng cho những cái món ăn ngon mỗi ngày. Thành thử ra khi mà bà tín nữ đó qua đời thì những vị tỳ kheo này đau khổ than khóc, giống như xưa kia ở trong thời quá khứ mà họ là những con quạ, chỉ vì một con quạ cái bị nước cuốn trôi mà họ phải khóc than, phải kể lể với biển cả và ra sức tác cạn biển cả một cách vô ích. Ở đây khi mà chúng ta là những người xuất gia, có những điều mà chúng ta cần phải luôn luôn quán tưởng, luôn luôn tâm niệm. Quy quanh lý dâm hi ác chu pa ca tô, hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế. Parapatipatta mê chi vi ca, sự nuôi mạng của ta phải tùy thuộc vào những người khác. Anyome akapo karaniyo, cái sở hành của ta phải khác hơn kẻ thế, vân vân. Khi mà quán tưởng được như vậy thì lúc bây giờ vị xuất gia ấy mới có thể có cái nghị lực và nhận thức được những gì thích hợp với cái tướng mạo của bậc xuất gia, phận sự của bậc xuất gia, để mà thực hành cho tốt đẹp. Còn đối với người tại gia cư sĩ, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng nên học một bài học này để chúng ta biết rằng sự đến và sự đi của chúng ta là nó sẽ tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của chúng ta đã làm tốt hoặc là xấu. Do vậy, mặc dù khi còn trẻ mình nuôi dưỡng con cái, đến khi mình lớn lên rồi, già rồi, thì lúc bây giờ con cái nó cũng có cái sự sống riêng tư. Chúng ta không nên quá ỷ lại vào con cái, để rồi một ngày kia chúng ta bị hụt hẫng, bị đau khổ khi mà con cái nó bỏ rơi, hoặc là có cái cảnh sanh ly tử biệt thì bị càng khổ hơn nữa. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhận thức một điều là đời vô hộ vô chủ, không có ai làm chỗ nương tựa cho mình, bởi vì chính bản thân mình cũng không có chủ quyền đối với cái xác thân này, thì làm sao có thể nương tựa nơi người khác được. Những phận sự gì ở tại gia cư sĩ thì chúng ta phải làm, nhưng mà làm như vậy thì không có nghĩa là để chúng ta trông cậy vào và những người khác. Chúng ta phải biết trông cậy vào ở chính mình, chúng ta phải biết nương tựa chính mình. Đức Phật thường nhắc cho các vị đệ tử xuất gia của Ngài, Attabiba viharatha Attasarna ananyasarna, hãy tự mình làm hải đảo, hãy nương tựa chính mình, chớ có nương tựa ai khác. Và bậc xuất gia nương tựa chính mình là nương tựa cái gì? Ở đây chính là cái việc tu tập thiền định. tức là sống tu tập thiền định, nhiếp tâm và phát triển trí tuệ để giác ngộ được chân tướng của các pháp và thành tựu được bốn quả vị, tu được quần tứ đà hàm, a na hàm, a la hán. Thì như vậy chính vị ấy là chủ nương tựa chính mình, là hải đảo của bậc xuất gia thì nương tựa vào thiền định. Đối với người tại gia cư sĩ thì ít có trường hợp nào mà người cư sĩ đó được cơ hội để hành thiền, ngoại trừ người cư sĩ đó ở nhà trang không bị bận rộn và có nhiều thời giờ trống trải thì vị đó có thể hành thiền. Nhưng mà quan trọng nhất là người cư sĩ chúng ta nương tựa là nương tựa ở cái phước báo. Đức Phật khuyên rằng như từ một cống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy nhờ thân sanh tử mà làm được nhiều thiện sự. Và Đức Phật này cũng nhắc này các tỳ kheo, chớ có sợ hãi phước báo, vì phước báo đồng nghĩa với sự an lạc. Lại nữa, Đức Phật này giải rằng Punyanit Paralokasmin Vatitha Hojipa này năng, các phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai. Chúng ta cần phải học hiểu điều đó thật nhiều để chúng ta cố gắng tích lũy tạo nhiều cái công đức phước báo làm cánh cửa cho chính bản thân của chúng ta khi chúng ta còn là một người cư sĩ. Điều này nó sẽ đem lại sự an lạc hạnh phúc hơn là chúng ta sống mà chúng ta cứ ỷ lại con cái sẽ cấp dưỡng, sẽ nuôi dưỡng ta, cháu chắc sẽ đem lại niềm vui cho ta. Nếu mà chúng ta cứ ỷ lại mọi người như thế thì chúng ta sẽ gặp một hoàn cảnh mà chúng ta mất tội nguyện. Những lúc mà chúng ta bị bệnh, một người cư sĩ, những ông hay những bà, những bà cụ, những ông cụ khi mà bị bệnh hoạn nằm đó, con cái còn trẻ, nếu mà nó còn biết hiếu đạo thì nó có thể lo lắng chăm sóc được. Nhưng mà nếu con cái mà nó không có hiếu đạo thì nó bỏ mặc từ sáng cho đến tối, chỉ nằm dài ở trên giường và chịu cảm thọ khổ một mình thôi, thì lúc đó đời sống sẽ buồn chán, sẽ đau khổ. Nhưng nếu như người cư sĩ đó mà biết được rằng ta không thể ỷ lại nơi người khác được, mà ta phải tự lo cho chính bản thân mình và làm những cái phước báo về phước vật chất, phước đức hay là phước trí, thời như vậy chúng ta có một cái chỗ nương tựa vững chắc tốt đẹp. Một cái câu chuyện dầu cho cái câu chuyện đó như thế nào, nếu mà chúng ta dùng trí tuệ tác ý thì chúng ta vẫn có thể có được một bài học quý giá từ đến cái câu chuyện. Chắc chắn là khi chúng ta đọc cái câu chuyện này về những vị tỳ kheo già xuất gia rồi cứ ỷ lại trông cậy vào cái sự cấp dưỡng của những người cư sĩ quý thuộc, để mà họ cho ăn những cái vật thực ngon thượng vị mỗi mỗi ngày. Nếu mà lương tựa như thế thì khi mà cái người hộ độ cấp dưỡng đó mà họ không còn nữa thì các vị tỳ kheo đó sẽ cảm thấy hụt hẫng và thương tiếc đau khổ. Thì từ cái bài học này, tất cả chúng ta nên có một cái sự nhận thức rõ ràng về cái số phận của mình và việc mà chúng ta phải làm để cho nó xứng hợp. Pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy cho chúng ta, những cái pháp đó có nhiều cái phương cách để giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi sự khổ đau luân hồi này. Chúng ta hãy thực hành theo đó để chúng ta đừng bao giờ chúng ta cảm thấy hụt hẫng khi mà mất cái người thân, là cái người mà chúng ta nương cậy. Ở đây thưa quý vị, cuộc đời này vốn là cái quán trọ. Chúng ta từ đâu đi đến, gặp gỡ mọi người, và người ấy là bà con quý thuộc của mình, là người trong gia đình, vân vân. Nhưng mà rồi chúng ta cần phải hiểu rằng, vì là một cuộc đời là quán trọ, cuối cùng thì tất cả mọi người đều phải ra đi. Sau khi mệnh chung mỗi người đi một ngã, tùy theo cái hạnh nghiệp mà tái sanh. Khi chúng ta nhìn, chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta thấy được điều đó, thì chúng ta sẽ đời sống này chúng ta không thể nương cậy vào người khác trọn đời được, mà tự chúng ta phải làm cái chỗ nương tựa cho chính mình. Nó sẽ đem lại cho chúng ta một điều an lạc hạnh phúc. Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta như vậy. Nếu mà chúng ta không sống như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời nó đơn điệu, nó lạc lõng và nó buồn tẻ. Còn nếu như chúng ta sống đúng theo lời của Đức Phật dạy, thì dù chúng ta là người tại gia cư sĩ hay là bậc xuất gia, chúng ta vẫn có được một niềm vui, có được một chỗ nương tựa vững chắc. Nghĩa của bài học ngày hôm nay, vì rằng ở trong bài học này cũng không có những cái chi pháp nhiều, cho nên chúng tôi không phải mất nhiều thời gian để nói cho quý vị, mà chúng tôi chỉ nói lên cái ngụ ý trong cái câu chuyện này và một bài học mà chúng ta học từ đến cái câu chuyện đó. Tấm gương tốt chúng ta cũng học để chúng ta noi theo, mà cái xấu chúng ta cũng phải để ý để chúng ta bỏ đi những cái gì mà không tốt đẹp, mà chúng ta cảm thấy là nó không có xứng hợp, thì mình làm như vậy mình cũng sẽ không xứng hợp. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây với cái bài giảng về câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện tiền thân ca cát. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có cái phần điều học. Và rất quan hỷ hôm nay có thượng tọa Chất Đẳng sẽ điều hợp buổi thảo luận, và rất quan hỷ là có sự hiện diện của sư trưởng, một bậc trưởng lão pháp sư, cũng như là Đức Pháp Đăng, là Đức Pháp Tân, là Đức Pháp Tính, là những vị giảng sư trung trung. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để chúng ta điều hợp thảo luận mong đem lại lợi ích cho hội chúng. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ tổng đức một lần nữa. Và bây giờ thì kính bạch sư trưởng, chúng con xin được cung thỉnh sư trưởng có ý nghĩa mà cũng có nhiều người khi đi xuất gia cũng băn khoăn. Thường thường người ta nói rằng người thành nhân là người biết tự lập. Một người sống ở đời phải biết có khả năng. Đời sống của vị sa môn trong giáo pháp của Đức Phật thì phải nhờ vào đàn tính, và đời sống ta đi phải nhờ người kẻ thế. Thì bạch sư trưởng, như vậy thì vị tỳ kheo là chúng ta sống phải nhờ vào người cư sĩ. Hai điều này là hai điều trăn trở của rất là nhiều vị xuất gia. Và đất cũng là một thắc mắc của nhiều vị cư sĩ. Chúng con kính giải thích chuyện này. Dạ, chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Tha Dạ. Kính bạch chư tăng, kính quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị. Câu hỏi thâu lừng thứ nhất mà thường đoạn giác đẳng vừa định nêu lên. Đời sống của một vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật có được khuyến khích tự lực cánh sinh hay không? Cái từ mình đề là tự lực cánh sinh, nếu hiểu theo cái kiểu bên ngoài thì cũng như là bế quan tỏa cảng để mình tự lực cánh sinh, mình làm sao mà tự mình phát triển như nước Ấn Độ, từ cái giấy vệ sinh cho tới vũ khí hạt nhân, họ xe gì đó cũng là tự tạo, họ không có muốn cái người nước ngoài vô làm. Thì cái đó là cái nghĩa tự lực cánh sinh, nó một cách rộng rãi, nó rất là bao la. Còn như một người sống trong gia đình lớn lên thì cũng có cái tự lực cánh sinh, chứ không phải mỗi cái gì cứ rút rỉa mẹ cha. Phải là tự lo mà sống á, làm sao sống được thì cũng gọi là tự lực cánh sinh. Mà còn nếu như hiểu tự lực cánh sinh hay là tự túc, một mình làm, mình không nhờ ai cả, thì tôi nhớ Ngài Thế Sư hồi xưa Ngài cũng có nói, làm sao mà tự túc, ai trên đời này nói là tôi không nhờ ai cả được đâu. Phải nhờ qua nhờ lại, kể cả bây giờ mình làm có tiền rồi mình cũng phải là từ cái chỗ này rồi phải đi mua đồ ăn đồ uống mắm muối gì đó thì cũng phải nhờ có những cái chỗ khác người ta làm, chứ mình đâu có phải tự mình tất cả mình đều sản xuất mình làm ra hết tự túc, là ý nghĩa là cái gì mình cũng làm hết, hiểu nghĩa đó thì không được. Theo sở dĩ hơi nói lòng vòng một chút như là luân khởi vậy đó. Nó lộn vòng, nhưng mà để gom vào cái ý nghĩa, tôi thành thật mà nói, từ khi mà tôi xuất gia theo hệ phái Phật giáo Theravada Nguyên Thủy lúc tôi 21 tuổi và cho tới ngày nay, tôi không có cái gọi là lợi tuyên bố là tự lực cánh sinh. Nhưng mà tôi nghĩ ông sư mà Nam Tông mà sợ đói là rất dở. Dù ở Việt Nam mà không có được như là Campuchia, Thái đi nữa, ôm mình bác điên hồ thì là về không có ăn. Mà điều này không phải trên lý thuyết, thực tại tôi có đã làm rồi vào năm 68, cuối này nữa, năm 68 bắt đầu, năm 69. Thời gian đó tôi lên ở Sài Gòn, ở cư xá Đô Thành, ở nhờ cái cốc của Ngài ở cư xá Đô Thành. Đúng là mới lên chân Sài Thành thì gọi là chân ướt chân ráo đó, chưa quen. Đi đến là đi học, thì ngày nào Ngài Tịnh Sự dạy thì tôi đi ra chỗ học, ngày nào vô Ngài Giới Nghiêm dạy tôi cũng vô đó tôi học. Lúc đó chưa có quen, chưa có xin vô ở chùa nào, tạm thời cái thời gian ở đó. Thì mỗi ngày tôi đi khất thực, tôi đi phát, tôi đi mà cái vật thực tôi sống. Tôi có nhớ một thời gian đó hình như cả tuần không có một chút gì gọi là mặn ở trong để ăn, toàn ăn xôi, ăn chuối, ăn bánh mì, đồ ngọt không à. Tới một hôm đó có là bà đó, tôi còn nhớ một kỷ niệm rất dài, người qua bà cúng để cho tôi cái chai nước tương, nước cái chai dầu xỉu. Qua tới một chỗ khác, cái như thế họ để cho được kiểu chào. Thì sau đi lúc khác, mấy bữa trước thì có được chỗ để gạo, lon gạo, hai lon gạo, nhưng mà giờ đổ đó gạo không mà chưa có, không có cái gì, thành ra cũng làm biến thôi. Cái bữa nay có tương, có chào. Thì bắt đầu tôi về ra ngay là tôi mượn cái nồi mà nấu cái kim để chích của Ngài Tịnh Sự, và Ngài còn để cái tôi luộc rau rồi trước ăn, cái rồi tôi nấu có mấy lần gạo nấu cơm rồi bắt đầu ăn. Rồi ít bữa gặp có những người Phật tử bên Nam Tông, bên Hòa Hưng này kia để cho một cái phanh chả lụa thôi để ta ăn bánh mì đó. Vậy mà tôi về tôi cắt làm 5, làm 7, làm 8 tiện như nhỏ nhỏ như con cờ đưa đi kho rồi đổ vô keo để dành. Thế là từ đó hay có thì về ăn, còn nếu không có thì cứ ăn bánh mì mà vẫn sống được. Có chết chóc gì đâu. Lúc tôi qua Hòa Nghệ đó, tôi xin tạm an đi qua bệnh, thì đi xuống dưới xóm, lúc ở bên Hòa Nghệ thì chừng có mấy chục gia đình thôi. Đi qua đó cái là đi bác họ để gạo không à, rồi đem về nấu cơm, tức là ăn cơm, danh từ ăn cơm mình nói ăn cơm chứ còn khi còn mắm còn muối, lúc đó tôi ăn cơm thiệt á. Đem về rồi là ba ngày đầu thì hình như có mấy người quen quen họ để được vài chén cơm, rồi về khi ăn lấy bề, không có gì nấu á, ông lấy cái bình bát là ông cũng nấu nhờ bình bát sắt vậy mà cũng xây vậy sợ được. Ít bữa sư giác lạc ông gửi đồ gì cho qua mấy người đó, còn đem lên ăn ra, bắt đầu luộc rau rừng này kia. Có bữa đi bác về cái đi ngang cái khúc mà những cái xóm mà họ có làm vườn rẫy, rồi họ ăn mít, họ bỏ cả đống hột mít á luôn cả đầy bát á, cái sư tâm ăn đem về ông luộc hai bên để ăn. Thời gian ở Hồi Nghệ cũng sống được chứ đâu có tôi chết chóc gì đâu. Đó là chưa ha. Còn nếu mà vô trong dịch giá hay là quen mới đi sóc cửa me thì có đồ mắm muối canh kho này kia thì cũng đỡ, còn không thì vậy cũng được rồi cũng xong. Còn giờ trong đất liền thì tôi bảo đảm quý vị, từ Nam Quan bây giờ không còn Nam Quan, từ Móng Cái giờ tới Cà Mau qua mình bác điên hồi à, không người này cho người cũng người cho, mà họ không biết thì họ cho đồ chay cũng được, đồ mặn cũng xong, thì họ muốn có gì họ cho lấy tỷ thì cũng có chết chóc gì đâu. Sở dĩ bên Thiên Chúa hay là bên Bắc Tông là họ lo lắng vì họ không có đi bát được, còn hả mà vì họ không có thể hạnh đi bát, họ ở nhà họ làm vườn làm rẫy làm ruộng làm mấy kia, rồi mới làm chùa riêng, thành ra mới lo sự sống. Còn nếu thật sự mình mà xuất gia chân chánh đi lo tu thì cái chánh mạng thanh tịnh đó là siêng đi bát, Đi khất thực giống như thời Đức Phật khi xưa thì không có chết, để chết đói đâu mà sợ, được tìm một chỗ mà an tịnh tu. Thì như vậy cũng là tự lực cánh sinh, nếu hiểu cái nghĩa là không nhờ cậy, không xin xỏ ai cả. Còn sở dĩ chúng ta ngày nay mà không làm như vậy, mà lại đi lo chùa này chuyện kia, ha, là muốn dạy đôn dạy đáo để cho có những cái phương tiện vật chất, rồi trời sắm từ món này tới món kia, rồi đua nhau là thành ra phải nhờ kiếm thí chủ này đại gia nọ, rồi chạy xô, rồi có phe có nhóm, rồi có đệ tử lo, mới là trăn trở, mới là tính đoán. Còn nếu mà hẳn là đi xuất gia mà tu thiền thì đời không có cần gì. Kiểu đáo sứ bất tùy nhân, dù chúng ta đến nơi nào cũng không có phải lệ thuộc người ta. Đó thì đó là cũng là hình thức tự lực cánh sinh. Thì Đức Phật ngài đã dạy cho hàng tỳ kheo xuất gia ra đi thì có cái bộ y tam y với cái quả bát, giống như con chim có cái mỏ và cặp cánh. Cặp cánh như là bộ tam y để bay đi, còn cái mỏ thì cũng như là có cái bình bát, đi chỗ nào khất thực xin ăn rồi lo tu. Tu như vậy mà an nhàn tự tại. Còn hồi mà xưa khi Đức Phật của chúng ta còn là Bồ Tát, có một kiếp mà còn nhỏ thôi, nhưng mà thấy người cha có lòng tôn kính, mời một vị đạo sĩ đến để cúng dường này kia, các am cốc này kia cho ông ở. Rồi ông có cái phần đất như vậy, ông trồng bầu và trồng bí, rồi ông đem bán ra ngoài nghe về sống thêm. Mà trong khi sự cúng dường thì cha của mẹ của Bồ Tát thì đã có cúng dường, nhưng mà ông vẫn làm như vậy. Thì lúc bây giờ Bồ Tát còn nhỏ mà ngài đã nói với chúng cha là cái vị đạo sĩ này không phải là vị sa môn chân chánh. Nếu là vị sa môn chân chánh thì lo hành thiền, hành đạo, tu, chứ không phải đi trồng bầu, trồng bí mỗi ngày rồi mang ra chợ bán như vậy, giống như người thế tục. Vì vậy nên nếu ngày nay mà chúng ta dùng những cái gọi là phương tiện, rồi cái tự tiện vân vân, thì cái đó cũng được, tôi không có ý kiến. Nhưng mà hỏi ngay vấn đề Đức Phật có khuyến khích như vậy không, thì trả lời là Đức Phật có cho chư tỳ kheo là cũng tự lực cánh sinh, không có xin xỏ, không có nhờ cậy, không có thân thiện với đàn na thí chủ nhiều quá. Xuất gia thì thí tài, tại gia thí tài, xuất gia thí pháp. Mình nhớ rằng ơn đàn na thí chủ, rồi là mỗi ngày đi khất thực, người ta dâng cúng, rồi về mình đáng tu hành để cho cái sự cúng dường người ta có phước báo nhiều. Bởi vì cúng dường mà những vị có giới đức, những vị có thiền định, thì cái phước báo của thí chủ càng tăng thêm. Rồi nếu gặp việc thì mình thuyết pháp giảng đạo cho người ta nghe, thì vẫn là cái sự đền đáp đàn na thí chủ. Đó thì nếu chúng ta sống đúng theo những giáo lý Đức Phật thì như vậy cũng là có cái hình thức tự lực cánh sinh. Và chúng ta vẫn quý trọng cái người biết ơn cái người cư sĩ họ cúng dường cái chung chung, chứ không phải là cá nhân một người hai người nào. Mà nếu những vị sa môn nào mà sống thân cận với người cư sĩ nhiều quá thì cái sự giải thoát nó còn kéo dài. Trong truyền thuyết thường nói rằng Đức Di Lạc Bồ Tát Di Lạc trong tương lai sẽ thành Phật, ngài phát nguyện chánh đẳng chánh giác trước Đức Phật của chúng ta, nhưng ngài cũng có cái hạnh tinh tấn tinh gì đó mà ngài lại có cái trong cái thân cận người đời, người cư sĩ rất nhiều, nên cái sự giải thoát nó chậm. Còn Đức Phật của chúng ta là ngài tu hành trí tuệ, và những kiếp mà ngài xuất gia thì ngài sống hẳn thoát ly đàng hoàng, chứ không có là nương tựa vào, bị cái lệ thuộc vào kẻ thế tục. Và với cái hành trí tuệ nhanh nhẹn nên ngài dầu phát nguyện chánh đẳng chánh giác sau, nhưng mà ngài đắc quả chánh đẳng chánh giác trước ngài Di Lạc. Đó là những truyền thuyết giải thích, có sự giải thích như vậy. Thì ở đây chúng ta cũng theo noi gương đó mà hiểu biết được ý nghĩa như vậy. Thì trong câu hỏi lần này tôi tóm tắt lại: nếu là chúng ta thật sự lo tu, trả ơn thí chủ bằng những à, việc giảng đạo thuyết pháp hay giữ giới trong sạch, hành thiền cho được ta thanh tịnh, thì thí chủ được tìm phước, đó là trợ ơn cho Đà Na thí chủ, chứ không nhất thiết phải đi làm tay sai cho kẻ thế, làm kẻ đưa thơ, hay là làm những chuyện tục sự khác để đền ơn, không phải là như vậy. Nếu là vị sa môn chân chánh đúng theo hạnh của Đức Phật dạy hồi xưa là như vậy, thì chúng ta vừa không lệ thuộc mà cũng không phải nhờ giá cá nhân một người nào, nay đi khất thực chỗ này, mai đi khất thực chỗ khác, chỗ nào hãy có nước thì có cá, hãy có người thì có kể ít người nhiều họ cũng có bố thí ăn, rồi ăn đủ sống để mà tu thì tốt rồi. Đây là cái sự trình bày giải thích của tôi qua câu hỏi dựa điều trên. Đấy là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú, chúng con kính truyền sư trụ. Và chư tôn đức và thư quý Phật tử, không biết quý ngài quý vị nghe có rõ không? Hôm nay không biết vấn đề gì mà hôm qua thì nói với thư tôn đức siêu là vấn đề sẽ khó chi tốt lắm. Là thật sự là đang sẽ khó chi. Nó lại cái bạch thượng tọa từ siêu câu thảo luận tiếp theo, tuần tiếp theo thì xin được kính thỉnh thượng tọa từ siêu. Bạch thượng tọa từ siêu, thượng tọa có nghe được không? Và thì tôi siêu thì nó có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là thì tôi siêu không có mặt ở trước máy, được pháp đăng. Để đi pháp đăng có nghe được không? Để đi pháp đăng. Dạ, xin thỉnh để đi pháp đăng trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ vâng. Để đi pháp đăng. Như lời của sư trưởng dạy thì chúng ta sống thì vẫn nhờ vào đằng na tính thí, nhưng mà chúng ta sống như thế nào nhờ đằng tính mà không lệ thuộc vào đằng tính? Xin thỉnh đại đức pháp đăng hoan nghênh trả lời cho câu số 2.
Nói rằng sống làm thế nào sống nhờ đằng tính mà không lệ thuộc đằng tính, thì Đức Phật ngài nói như ông lấy mật hoa thanh chẳng làm tổn hại sắc sinh hương nồng lỗi. Khi như ông mà lấy mật hoa thanh á, nghĩa là cái con ong thì nó bay rất là nhiều những cái hoa, nhưng mà nó chỉ sinh, nó chỉ lấy một chỗ một tí xíu thôi. Thì đối với những người đàn tính cũng vậy, tùy tâm họ cúng dường, họ cúng dường bao nhiêu á, là cái sự phát tâm của họ. Bởi vì cái vị tỳ khưu đó là sinh mà không có tham. Ôm cái bình bát đi hóa duyên từ nhà. Bởi nhiều khi chúng ta cũng thấy đối với đệ tử của Đức Phật, như mình thấy ngài Kassapa thì ngài đi bát nhà nghèo, nhưng mà ngài Ananda thì ngài đi bát nhà giàu. Và Đức Phật ngài nói một câu là nghe thì mình thấy rất là hoan hỷ. Nếu mà người ông chưa bát nhà nghèo mà người nghèo không cúng dường thì sao? Rồi cái vị đi bát nhà giàu thì Đức Phật nói nếu mà đi bát nhà giàu, người giàu không cúng dường thì thôi thì sao? Thôi thì đi bát từ nhà đi. Nếu mà cái người nghèo mà cái tâm họ không nghèo, người giàu mà cái tâm họ giàu thiệt thì họ sẽ bố thí cúng dường. Thì tùy cái người thí chủ họ tùy tâm cúng dường, họ cúng dường như thế nào đó mà chư tăng đi xin từ nhà. Giống như con hoa, con ong mà đi lấy mật vậy, lấy một chỗ một chút thôi, chứ không phải cần lấy một chỗ. Thì cuối cùng con ong đó nó không có làm tổn hại, có nghĩa là mình sinh mà không tham á, thì là cái lúc mà đi bát mà ly tham như vậy đó, thì cái tư cách quay nghi tế hạnh hay là cái sự thu thúc mà trong cái sự vô tham đó sẽ làm cho những người tính thí họ hoan hỷ cúng dường. Và Đức Phật thì cũng tuyên bố những người mà bố thí mà có nhiều phước là bố thí cho người ly tham, mà mình đang bố thí với cái tâm mình cũng không có bị tham sân si nữa. Còn nếu mà mình bố thí cho một người nào đó mà họ sinh mà họ phải yêu cầu đó, thì mình có thể là nhiều khi mình bực bội khó chịu, và mình cúng dường, mà cúng dường đại đùa cho rồi, hay là cúng dường cho người đó đi cho khuất mắt mình, thì như vậy là mình cúng dường bằng cái tâm sân đó, thì nó cũng không có phải là cái điều kiện mà trổ sanh cái phước báo to lớn. Nên Đức Phật ngày dạy như con ong mà lấy mật hoa thanh vậy, chỉ lấy một chỗ một chút thôi. Thì cũng như mình đi bát vậy đó, người ta cho, nếu người ta cho thì chỉ cho một chút xíu thôi, tại vì cái này người ta muốn cho, nên cái cách người ta cho, người ta sẽ cho tùy cái tâm của họ. Và nếu một người nào phát tâm bố thí cho mình một bữa ăn được thì cái đó là cũng quý, chứ không có cái người ta hiểu thì người ta hoan hỷ để người ta làm để bố thí cúng dường. Và cái vị tỳ khưu mà sanh sinh và vô tham á, thì sẽ làm cho người ta không có mất cái lòng tin. Nên Đức Phật nói rằng làm sao mình sống nhờ đàn tính mà không có bị lệ thuộc. Thì rõ ràng á, mình chỉ đi với cái người nào có lòng tin bố thí cúng dường. Và chúng ta cũng thấy có nhiều lúc mà Đức Phật ngày đi bát á, mỗi ngày đi bát như vậy, trong Bà La Môn ông cúng dường như ngày, rồi ông nói ngày á, tại sao mà ông làm ruộng mà sống ngày nào cũng đi bát vậy. Đức Phật ngày nói một câu rất là mình nghe mình nhớ thì rất là hoan hỷ. Ngày nói mưa rồi mưa nữa, nông phu mới tồn tại, và là người thương buôn bán rồi buôn bán nữa, rồi cái người cày cuốc á, cày cuốc rồi cày cuốc nữa. Và Đức Phật này cũng nói nhiều lần sanh cõi trời, nhiều lần sanh làm người, cũng là nhiều cái ngày mình nhiều cái phước cái rổ sanh, người chăm được sanh lần nhiều lần cõi trời và nhiều lần làm người. Nên ông Bà La Môn nói nghe Đức Phật nói rằng rất là hoan hỷ, nghĩ rằng cái hạnh đi bát ngài chỉ đi sinh ngại chút thôi, ai cho thì cho nhiều lần thì có nhiều phước. Chứ ngài cũng không có bắt buộc mình phải cho ngài, nhưng mà cái hạnh của ngài cũng giống như là mình được sanh làm người là nhiều cái phước, mình được sanh làm người nhiều lần như vậy là mình có phước, hoặc được sanh về cõi trời nhiều lần và nhiều lần, cũng như là người nông phu nhiều lần cày cuốc thì cũng vậy, người buôn bán nhiều lần buôn bán cũng vậy, người gieo mạ nhiều lần gieo giống cũng vậy. Thì chính cái người nào mà hiểu được điều đó nên họ làm phước tùy tâm của họ nhiều lần và nhiều lần. Thì họ tích lũy phước, mà Đức Phật này nói cũng như là nước nhỏ đầy bình vậy, nhỏ lẫn chút nhưng mà lâu ngày nó sẽ đầy bình. Thì mình sống như vậy thì mình sẽ không lệ thuộc. Còn khi mà mình sống mà mình yêu cầu người ta cái gì đó thì người ta sẽ yêu cầu mình lại. Còn mình sống mình đi vậy thì ai có cúng dường thì họ cúng, thì mình sẽ không bị lệ thuộc. Thì theo con nghĩ rằng cái lệ thuộc đó, mình coi mình nhận người đó làm cha nuôi, mẹ nuôi, chị nuôi, anh nuôi, này kia nọ, thì mình có cái sự yêu cầu họ thì họ sẽ có sự yêu cầu lại mình. Còn nếu mà mình sống thật sự mình là vị sa môn, không phải cần nhận ai hết, mình chỉ đi bát hóa duyên, đi giảng đạo, ai nghe thì mình giảng, còn ai bố thí cúng dường thì mình nhận. Sống như vậy thì cũng giống như con ong mà lấy hoa, lấy mật hoa vậy, lấy mật hoa với một chút mật hoa thôi, chứ không có làm tổn hại cái bông hoa đó. Cũng như là người mà sinh mà mình đi như vậy á, thì cái người không cho họ cũng hoan hỷ, mà cái người cho họ cũng hoan hỷ vì cái lòng tin họ mà họ bố thí. Thì con nghĩ rằng cái cách mà như vậy á, thì rất là làm cho người ta sống đàn tính, là người ta cũng tính thành, cũng tăng trưởng cái đức tin, và cái người sống không bị lệ thuộc. Bây giờ thì con đang ở đám ma bà ngoại nên con không có, bây giờ đang có người gõ cửa nên con xin phép tượng tọa, con xin trả lời như vậy. Bây giờ con ra ngoài chút xíu ạ.
Sa thủ kính trực Đại Đức Pháp Đăng. Không biết Đại Đức Pháp Đăng đang có đám tang của đang có tang lễ của bà ngoại, xin được giấc thọ để phước lành cho bà cụ. Nhưng cô và cụ ở cảnh giới nào cũng được tăng trưởng phước lành, và xin được gửi lời của tất cả chư tăng và Phật tử đến Đại Đức Pháp Đăng quan tâm chung của tất cả chúng ta với sự ra đi của bà cụ. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta tiếp tục phần thảo luận. Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Hoàng Hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Không biết đây không? Xin lỗi Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tăng có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tăng, dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta hiểu rằng đời sống của nhà sư là nhờ vào đàn tính. Và chúng ta là người đệ tử Phật thì học cách tri ân và báo ân. Nhưng mà chúng ta tri ân và báo ân như thế nào gọi là vừa phải thích hợp? Tại vì có nhiều người vì cái sự trả ơn của người khác mà không còn có thể sống cho những cái mục đích cao quý mà mình theo đuổi nữa. Thì cái sự cảm kích của một nhà sư mà đối với đàn tính ấy, và sự thể hiện như thế nào gọi là vừa phải thích hợp? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Dạ, kính đảnh lễ, con kính đảnh lễ sư trưởng, Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng được nêu ra đó, thì con xin chia sẻ cái ý nghĩ của con trong cái câu mà Thượng Tọa vừa hỏi về cái việc mà một vị cái đời sống của những cái bậc xuất gia, những cái vị xuất gia thì chắc chắn là phải nương nhờ ở nơi một người khác. À, đó là về cái những trong những cái hạnh mà khất thực, hay là về tức là khất thực để nuôi sống thân này đó, thì bất cứ dù là ngày hôm nay chư Tăng cũng có một số phần là ít có đi khất thực, nhưng mà cũng phải thọ thực từ ở nơi những cái người cư sĩ họ cúng dường hộ độ ở đến chùa, thì cái việc đó thì trước sau cũng vậy, đã là có cái thọ nhận từ ở nơi của hàng tín thí. Chứ đối với một người xuất gia, một bậc xuất gia thì cũng không phải là làm các nghề nghiệp như ở bên ngoài xã hội, người ta có thể buôn bán, hay người ta làm nông, hay hoặc là người ta làm dịch vụ, những cái nghề khác chẳng hạn, người ta không có không có cái người ta làm những cái nghề đó để người ta nuôi sống bản thân. Nhưng mà đối với một cái vị xuất gia thì do cái đời sống xuất gia cho nên là chỉ thọ thực từ ở nơi, nếu như đi vật thực, thọ đi khất thực, hoặc là mình ở tại chư Tăng sống bây giờ ngày nay, chư Tăng sống ở tại chùa thì vật thực có những cái hàng cư sĩ đàn tính họ hộ độ đó, thì chắc chắn là cũng có, cho nên là cái việc đó. Vì vậy cho nên là không phải như những cái người mà người ta ở bên ngoài, mặc dù chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài dạy rằng đời sống thì có cái pháp tri ân và đáp ân, thì những cái pháp đó thì dù là ai cũng phải có, nhớ ân và biết ân hay là đáp ân thì cái đó là cần phải có. Ở bên ngoài thì người ta có thể đáp ơn, đền ơn, người ta có thọ ơn ai thì người ta cũng tìm cách này cách nọ, hoặc là giúp họ làm này, hoặc giúp họ làm cái kia, hoặc là khi họ có những cái gì đó thì mình giúp họ. Thì cái việc của ngoài đời ấy, ngoài xã hội thì người ta sẽ đền ơn hoặc đáp ơn bằng cái cách ở ngoài đời. Nhưng mà đối với là một quý vị tu sĩ ấy, thì cái việc mà mình thọ ơn và mình đáp ơn á, ở đây thì đối với người tu sĩ thì mình không phải là mình phải đi giúp cho người ta làm chuyện này chuyện kia, như là lời sư trưởng mới vừa nói, hay là trong kinh, trong luật cũng có nói đó, không phải là mình phải đi giữ nhà cho người ta, hoặc là giữ con giữ cháu cho người ta, hoặc là đưa thư cho người ta, hoặc là mình làm cách này cách kia để mà mình mong là đáp đền lại cái công ơn đó. Bởi cái việc mà người ta thọ, người những cái người mà họ cúng dường đến tăng chúng á, thì tất nhiên là họ phải tin vào cái phước báo, họ nghĩ họ tin vào cái phước báo, cho nên là họ muốn làm phước. Dạ, người cư sĩ muốn làm phước, muốn tạo phước, cho nên là họ phải tạo phước, họ phải tạo phước. Cho nên là vì vậy cho nên là muốn tạo phước vì cho nên họ mới tạo phước muốn có phước cho nên phải họ mới tạo phước. Vì vậy cho nên là cái việc mà cái người mà cái bậc xuất gia đó mà khi mà mình đền đáp những cái người tín thí đó là không phải là cái chuyện mà mình làm như cái chuyện như chúng tôi vừa nêu, mà là mình phải vừa một Phật là mình giữ cái vừa nỗ lực tu tập cho chính mình và nỗ lực cho chính mình. Bởi vì sự hộ độ và sự hộ độ của những hàng tín thí là nhằm để duy trì cái mạng mạch của Phật pháp chư tăng còn tồn tại, để chư tăng tu tập là cái điều mà cần thiết để mà người cư sĩ họ thường làm. Và vì vậy cho nên là mình đối với một vực xuất gia biết ơn và đáp ơn không phải là những cái việc làm thể hiện những việc làm như người ở ngoài thế, mà là chỉ là nỗ lực tu tập cho chính mình. Một mặt khác thì chúng ta biết rằng như là người xuất gia thì thí pháp, mà người tại gia thì thí tài. Thì đối với những bậc xuất gia thì thường thường nói Phật pháp để cho những cái hàng cư sĩ họ nghe và hiểu và hành được. Cho nên là khi mà những người cư sĩ nghe hiểu và hành được đó thì cũng được cái sự lợi ích và cái sự tiến hóa ở trong Phật pháp. Thì cái cách đó là cái cách mà mình phần nào đó để đáp ơn lại những cái hàng tín thí. Đặc biệt là khi mà mình thọ thực hay là mình thọ thực đó, thì mình phải cần phải quán tưởng, và mình thường tu tập như vậy là cũng là cái cách để tạo cái phước, hay là chính cái phước, nguồn phước mà để cho những cái hàng cư sĩ họ có thể tạo được có cái phước khi họ cúng dường đến tăng chúng, thì họ sẽ được cái phước đó. Và như vậy thì trong cái việc mà mình một mặt là tự lực tự mình nỗ lực tu tập trao dồi cho chính mình, một mặt là mình giảng pháp làm sao cho Phật pháp được mọi người được thấm nhuần, thực hành được lợi ích và Phật pháp được trường tồn, là cái việc đó là cái việc duy trì của tăng chúng. Thì đó là cái cách mà đối với những vừa chừng, chứ chúng ta cũng không phải là những cái người như là mình nhiều khi mình làm cái này làm cái kia để như những cái người thể hiện như cái người ngoài đời, thì đó là cái cách mà nó không phải lẽ đối với những người xuất gia. Nhưng mà vừa chừng ở trong Phật pháp, tức là sự biết ơn hay là cái sự mà mình đáp ơn vừa chừng, thì trong cái điều mà mình nỗ lực tu tập cho chính mình, một mặt khác là làm sao cho mọi người được thấm nhuần ở trong Phật pháp, để mọi người được cái sự lợi ích. Đó là cái sự mà theo ý của chúng con, thì chúng con nghĩ rằng đó là cái điều mà mình cần phải đáp ơn với cái ý nghĩa như vậy. Và ở cái ý nghĩa như vậy, và đây là con xin chia sẻ cái ý nghĩa của con với chư tăng, cũng như là chia sẻ cùng với quý vị những ý nghĩa của chúng tôi trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu ra. Cũng vừa hay được bà ngoại của đại đức Pháp Đăng vừa qua đời, là bà Thái Thị Thông, 89 tuổi, xin hồi hướng cái phần phước này, và cũng xin chia phước này đến cho cụ bà được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, và cũng xin chia buồn cùng với gia đình của đại đức Pháp Đăng. Bây giờ thì con xin thỉnh để thượng tọa nhắc đặng trở lại.
Sa thú ở cái chuyện về đức Pháp Tịnh. Tiếp theo thì xin kính thỉnh đại đức Pháp Tịnh trả lời cho cô thảo luận số 4. Xin hỏi đại đức Pháp Tịnh có mặt ở đây không? Dạ vâng, cảm ơn đại đức Pháp Tịnh. Đại đức Pháp Tịnh thông thường thì người ta nói rằng nếu mà mình không muốn dính mắc thì mình phải sống rất là vô tình. Ở trong cuộc đời này có thứ tình cảm nào là con người sống bị thương với nhau nhưng mà lại không có không có cần nhau, không có tùy thuộc lẫn nhau không? Thường thường mình thương một người nào đó tại vì mình cần có người đó trong cuộc đời này. Không có người đó mình sẽ chết, không có người đó mình sẽ đói, không có người đó mình sẽ cô đơn. Thì mình thương người ta tại vì mình cần người ta. Do vậy người ta nói rằng thường thường mình thương người ta cho cái nhu cầu cá nhân ích kỷ của mình. Nhưng mà có cái thứ tình thương nào mà không cần nhau và cũng thương nhau được không? Xin thỉnh Đại Đức Phật Tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Ha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tỳ Siêu, chúng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Khi con nghe sư tọa hỏi về câu hỏi này thì thật sự con nhớ lại những cái giai thoại khi mà cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, giáo pháp của Đức Phật, khi mà hai vị thượng thủ trung văn mà đã viên tịch Niết Bàn rồi thì có nhiều cái đoạn nói lên cái sự chống vắng đó, cái sự chống vắng đó. Thật sự ra nó thì khi mà mình là một người mà đọc về cái giai thoại đó thì mình cảm thấy cái sự chống vắng đó như là thiếu đi, thiếu đi một cái tình thương mình không thể nào mà tả được. Và trong những cái lúc đó thì thật sự ra đó, hồi xưa đó thì có một lần nghe Đại Đức Quyên Minh thuyết pháp, Đại Đức có nói rằng đọc tới có nhiều cái giai thoại ở trong cuộc đời của Đức Phật, hoặc là cái những cái giai thoại nói về giáo pháp thì có những đoạn mình đọc đi thì mình thấy có nhiều lúc mình muốn rơi nước mắt. Thì hồi khi mà nghe như vậy thì mới đầu thì mình nghĩ rằng là làm gì mà có cái chuyện đó, ví dụ như mình đọc những cái giai thoại làm gì mà có những cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự khi mà đọc đến lần thứ hai thứ ba đó, càng ngày mình càng thấm nhận, càng ngày cũng như là mình càng hiểu được những cái điều đó, thì thật sự ra có những cái điều làm cho mình rất là động lòng, mà nó không phải là một cái tình thương mà nó thuộc về dính mắt, nhưng mà nó là một cái gì đó, phải nói là nó có một cái sự lưu luyến rất là nhiều, hoặc là có một cái sự mà thương và tiếc rất là nhiều điều ở trong đó. Nó làm cho mình cảm thấy cũng như là có một cái sự mà rất là trọng tâm về những cái điều đó. Thì ở đây thì con muốn nói rằng có những cái khi mà mình đọc ở trong kinh mà mình thấy những cái hạnh của các cái vị thánh tăng hoặc là những cái hạnh của Bồ Tát vân vân, thì mình có một cái tình thương mà trong cái lúc đó cái tình thương của mình thấy rõ ràng là nó không có bị dính mắc, nó không có bị cái tham ái hoặc là những cái gì nó những cái điều gì mà thuộc về thế gian nó chi phối. Thì đó thật sự là những cái tình thương đó nó không thuộc về dính mắc, mà nó thuộc về một cái điều mà phải nói rằng là bây giờ mình chưa có suy nghĩ ra một cái danh từ nào đó để mà mình mô tả cho nó toàn vẹn những cái ý nghĩ mà mình nó đã khởi lên trong tâm. Thì đó là những cái tình thương mà mình khi mà mình đọc về mình thấy những cái hiếu hạnh hoặc là những cái công hạnh của các cái vị thánh nhân đó. Còn đối với ở trong cái đời sống thường của chúng ta đó, thì nó cũng có nhiều cái tình thương, có nhiều cái tình thương mà nó không có dính mắc. Ví dụ như mình nói rằng bây giờ mình nói về cái đời sống tu tập đi, thì nhiều khi con nghĩ rằng có những cái tình thương, ví dụ như là thầy trò hoặc là huynh đệ cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mình nghe nói về thầy giáo thọ của mình, lâu ngày mình trở về cái mái chùa xưa hoặc là cái trường học xưa của mình, thì mình thấy cái người giáo thọ của mình cặm cụi lo xây dựng hoặc là lo dạy học, mà cũng như có nhiều khi ở đây cũng muốn kể là lúc có một lần đó con đi thay thế một cái vị đó đi thị giả cho vị giáo thọ sư đó, thì mình nghĩ ở trong cái đêm khuya đó mình thức dậy là gần 3 giờ sáng, mà mưa thì cứ lắc rắc mà mắt mình thì chưa có mở lên. Mở lên chưa có, cũng như là lúc đó mình đang còn say ngủ, mà đã vậy ở bên ngoài thì mưa lắc rắc rắc rắc, nó vừa lạnh mà cái không khí đó nó rất là thích hợp cho cái giấc ngủ mình. Thì mình ráng, mình phải nói rằng là mình ráng hết sức mà mình mới dậy được ở trong khi đó. Thì lúc đó nó bất chợt đó, thì tự nhiên mình nghĩ rằng mình lớn như vậy, có cái sức khỏe như vậy mà mình dậy không nổi nữa. Thì những vị nhỏ đó mà giờ này thức dậy để mà đi làm thị giả, hoặc là tu tập, hoặc là cái người thầy giáo thọ của mình phải thức ở trong cái giờ đó để mà dậy, mà để chuẩn bị lên xe để mà đi Sài Gòn giảng, hoặc là đi nơi này nơi kia giảng, hoặc là dạy học. Thì mình tự nhiên mình nghĩ những cái công đức đó, thì ở trong lòng mình nó thấy tràn đầy cái tình thương mà mình nói lên không được. Thì nghĩ rằng ở trong cái khi đó là mình thấy rằng là mình không có dính mắc. Vì sao mà nói rằng mình không có dính mắc? Tại vì mình đâu có sợ cái người thầy của mình xa lìa mình gì đâu. Nhưng mà mình chỉ nghĩ lên những cái công hạnh đó, những cái đức tính đó, mà tự nhiên mình thấy ở trong lòng mình nó rung động. Thì đó là những cái tình thương nó không có cái sự dính mắc ở trong đó. Hoặc là ở trong cái thời gian gần đây do mình làm nhiều cái công việc chùa, nên mình biết được có những cái người Phật tử người ta cúng dường, người ta hộ độ chư tăng, hoặc là người ta hộ độ trong việc xây cập chùa rất là nhiều. Nhưng mà đôi lần mình đi chung với những người đó, mình thấy người ta cái sự mà ăn xài ở ngoài đời, hoặc là mua sắm ở ngoài đời, cái người đó người ta có cái sự mà như là điều chỉnh, người ta mỗi lần người ta mua cái gì người ta có sự cân nhắc rất là nhiều. Thì ở đây mình thấy rằng là cũng như là ở trong cái cuộc sống mà sinh hoạt của họ đó, họ xài rất là khiêm tốn, họ xài rất là ít. Nhưng mà khi mà nói đến cúng dường, mua đất hoặc và xây dựng, hoặc là tạo những cái công đức phước báo, thì họ làm với một cái tâm phải nói như là ở trong vi diệu pháp là tâm đại thiện mà hợp trí mà vô trợ. Có nghĩa là người ta nghe nói đến cái gì mà thuộc về chùa, người ta rất là làm rất là mạnh dạn, rất là lẹ, chưa có cái sự mà đốc thúc của ai, chưa có cái sự gợi ý của ai, mà họ làm rất là nhanh, rất là mạnh. Nhưng mà ngược lại đối với cái sự mà chi xài cho bản thân của họ đó, thì thấy họ xài rất là tiết kiệm. Có nghĩa là rất là chi túc, nói theo ở trong kinh đó, thì mình thấy rất là chi túc. Do thấy được nhiều những cái điều đó đó, thì thật sự ra mình thấy rất là thương, rất là cũng như là có một cái sự mà cảm kính, rất là có cái sự là mến phục những cái người đó. Tuy rằng mình không thể nào mình nói thẳng với người đó được, mình không thể nào mà mình chia sẻ những cái điều đó này với những cái vị thí chủ như mà mình đã gặp. Nhưng mà sẵn ngày hôm nay thì thượng tọa hỏi về những cái điều này nó cũng có liên quan, nên con cũng muốn chia sẻ rằng nhiều khi mình thấy những cái công hạnh của những cái vị thầy, hoặc là những cái vị huynh trưởng ở trong chùa, hoặc là những cái người thí chủ, người ta có những cái đức tính, có những cái đặc biệt như vậy, nhiều khi mình khởi lên một cái tâm mình rất là kính, rất là mến họ. Nhưng mà ở trong cái điều này con nghĩ rằng không có cái sự mà tham hoặc là liếm ái gì ở trong đó mà nó sanh khởi lên, nhưng mà do mình thấy người ta có những cái công đức rất là lớn, hoặc là có một cái dồn hết tâm tư vào ở trong tam bảo, vào ở trong cái đời sống phạm hạnh này, nên mình khởi lên cái niềm rất là tôn kính họ. Thì con nghĩ rằng ở trong cái đời sống này có những cái tình thương như vậy, nó không có xen lẫn tham ái, hoặc là nó không có xen lẫn cái sự dính mắc vào trong những cái tình thương đó là như vậy. Còn đây là những cái ý con xin được trình bày và trả lời qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng. Giờ đây thì con xin được dứt lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Sao thú cái trường Phật ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Siêu đang có bạn ở trước máy thì xin thượng tọa Tuệ Siêu hoan hỷ cho biết. Hay là quý Phật tử nào biết thượng tọa Tuệ Siêu đang ở đâu? quý vị Phật tử Hoan Hỷ liên lạc với Phật Thỉnh Sư trưởng Hoan Hỷ trở lại một lần nữa. Bạch Sư trưởng, trong câu chuyện ngày hôm nay là một số các vị tỳ kheo sống vốn trông cậy vào một vị đàn tính Phật. Khi vị đã mất đi thì những vị tỳ kheo này rất là buồn. Bạch Sư trưởng, cái khuynh hướng ngày nay của một số các vị xuất gia đó là thường trông cậy vào một vị thí chủ nào đó hàng tâm hàng sẵn thì lo lắng giúp đỡ đủ điều. Như Bạch Sư trưởng, đối với một người xuất gia mà cái kinh nghiệm của Sư trưởng trong cuộc sống tu tập đó thì chúng ta có thể làm được cái gì ở trong đời sống của mình khi mà mình làm việc Phật sự, mà có một người hay là có một gia đình hay là có một nhóm người nào đó họ rất là quan trọng với chính mình, nhưng mà mình vẫn giữ được cái tinh thần độc lập để không bị xu hướng theo. Chúng con nghĩ rằng về điểm này thì Sư trưởng có nhiều chia sẻ, tại vì bản thân của con hồi nhỏ tới lớn ở gần Sư trưởng thì con thấy rằng Sư trưởng là người có cá tính riêng của mình, mặc dù có một số Phật tử thì cũng hết lòng để phò, nhưng mà Sư trưởng luôn luôn giữ cái quan điểm riêng của mình. Có những này hãy sống mà nhận được cái sự hỗ trợ của một vị nào đó thì thường là đời sống tinh thần cũng bị lệ thuộc. Vâng, thì Bạch Sư trưởng làm sao được cái hướng đi riêng của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những người đàn tính, những đại thí chủ như vậy? Chúng con kính cung kính Sư trưởng chia sẻ một vài kinh nghiệm ở tại đây.
Kinh Bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, quý vị có nghe được không? Cảm ơn quý vị. Tiếp theo là câu hỏi của Thượng Đạo Giác Đẳng là cái phinh hướng của các vị xuất gia tin cậy vào lòng hảo tâm của thí chủ để giúp đỡ theo kinh nghiệm. Điều này thì tôi cũng xin chia sẻ ra rồi tùy ý của chư tăng Phật tử. Bởi vì mỗi người thì có một cái cá tính riêng, chứ không hẳn là ai giống ai. Tục ngữ Việt Nam thì có câu gọi là chín người mười ý đó. Riêng tôi thì tôi thích cái câu Phật ngôn là có cái tự lập trường chân chánh, người mình sống có cái hoài bão, có cái chí hướng thì cứ như vậy mà làm, nhưng mà tùy lúc cứ là hữu duyên tắc thí, duyên tháng tắc tịch, là mà cứ hãy để tự nhiên, để cái gì nó có đến thì nó đến. Có lần lúc trước đây tôi có đọc qua quyển Thoát Dòng Tục Lụy của Hòa Thượng Quảng Độ Dịch, có một câu, nguyên một cuốn đó mà con câu mà tôi thích, đó là đối với Ngọc Lâm Quốc Sư. Ngọc Lâm Quốc Sư thì có cái lập trường là đối với vật dụng, vật chất không tầm cầu mà cũng không từ chối. Tôi tâm đắc câu đã nhất. Và trong quyển Phật Học Phổ Thông của mà Hòa Thượng Thiện Hoa thì cũng có cái câu nói là có người phê bình Hòa Thượng Thiện Hoa là thầy không thông minh lắm, nhưng mà những gì thầy suy nghĩ thì đeo đuổi tới cùng, do đó mà thầy được thành công. Cũng là một câu mà tôi lấy làm tâm đắc. Thành ra cái đời sống xuất gia của tôi thì đôi lúc có những cái vị họ phê bình là tôi có cái hạnh cờ bất cần đời. Nói bất cần đời thì đó là người ta phê phán về tôi trong cái cũng những vị chư quý sư vậy thôi, chư thăng vậy. Nhưng mà thật sự thì không phải tôi hẳn là bất cần đời, nhưng mà nói đúng là coi cái tự lập trường chân chánh. Chính vì có là lập trường chân chánh và cái khả năng đó, dù tôi ở Vĩnh Long hay là lên Sài Gòn hay về Đồng Nai cũng vậy, thì tôi cũng có về cái vướng cái câu là đáo xứ bất tùy nhân. Dù tôi ở chung quanh những ngôi chùa Bắc Tông khất sĩ, dù có được Phật tử khất sĩ Bắc Tông cúng dường, kể cả những lúc tôi đi thiết giảng cung đón long trọng vân vân, nhưng mà làm thì là cứ làm. Nhưng mà gặp những người mà không đồng chí hướng thì tôi lại nhớ câu vui kỳ ơi vui lượng gượng, kiểu là ai tri âm đó mặn mà với ai. Thiết giảng thì cứ thiết giảng, y pháp mà thiết giảng mà thôi. Rồi cái niềm ta mà mong mỏi cái hoài bão của tôi thì tôi chỉ gửi gắm nơi cái dạng phước báo và cái chư thiên. Tôi nguyện mong rằng sẽ có những vực xuất gia chân tu thật học có trí tuệ hãy đến với tôi để làm những người việc hoằng pháp. Và mong rằng những người thí chủ, những người Phật tử có hằng tâm hằng sáng, những vị mạnh thượng quân, những vị đại gia có đức tin muốn giao duyên Phật pháp, muốn hộ trì Tam Bảo, nhưng mà nếu như đem những bố thí cúng dường những chỗ mà không phát triển, không có chúng chân chánh, thì xin chư thiên chỉ hướng cho những vị đó họ đến với tôi để lo cái vai trò hộ pháp. Họ chỉ nguyện như vậy thôi, và chư thiên là có thể chuyển tâm hướng dẫn đưa những người đó đến thì hợp tác làm việc. Và những khi mà tôi làm được việc và thì đối với người sống chùa chư tăng Phật tử thiện tín thì tôi chỉ giảng đạo thuyết pháp, còn như bây giờ hành thiền thì tôi chia sẻ về phương pháp hành thiền, bản thân tôi cũng tu thiền vậy đó. Nó phát sinh thì tôi chỉ chia sẻ như vậy. Còn những người Phật tử hoa họ đến mà cúng dường thì tôi rất cũng quan hệ với phước báo. Như năm vừa rồi mà cất cái tăng xá tốn cũng trên hơn 3 tỷ. Thì trong đó cũng có Phật tử nhiều người hùng, nhưng mà có một đại gia thí chủ, đó là gia đình của Nhân Thủy. Do sư Bụt Chánh khuyến khích để qua đến họ làm việc. Thì tôi thấy hình như lời nguyện nó cũng có một cái chữ thành công. Cũng như bây giờ có chư tăng dò, như quý vị thấy chư tăng dò vào rừng, thì như cái lời nguyện của tôi mong là những vật xuất gia chân chánh hãy đến với tôi để lo việc hoằng pháp. Và tôi cũng hay mong rằng cho có những vị đại thí chủ có hằng tâm hằng sáng hãy đến với tôi làm việc hộ pháp. Thì dò ở mức khiêm nhường nào nhưng thấy hình như cái lời nguyện đó nó có sự thành công. Nên là trước đây thì ở trong nước thì có cô Vĩnh Phúc, sau đó có ông Trần Ba Thế là Diệp Kiều ở Pháp về, rồi bây giờ lại có thêm những vị Phật tử mới. Cứ là tôi nhớ câu là câu này tôi ít thì nói nhưng mà sẵn cũng nói luôn, cái câu hữu xạ tự nhiên hương đó, hãy mình làm rồi thì hãy quân môn nội hữu quân tử thì môn ngoại quân tử chi, mà môn nội hữu tiểu nhân thì môn ngoại tiểu nhân chi. Nếu mình có một cái đường hướng rõ ràng rồi thì những người nào đồng tin tương ứng, đồng thí khí tương cầu thì họ sẽ đến với mình. Thì tôi không nhớ nhắc là câu của Ngọc Lâm Quốc Sư là không tầm cầu mà cũng không mà từ chối. Kể cả như có những lúc trước đây mấy năm về trước, có lúc mà thỉnh thoảng Thượng Tọa Giác Đẳng có nói chuyện trong điện thoại hỏi sư cậu có cần gì không, thì tôi cũng trả lời nói là đối với việc tu học hoằng pháp của sư cậu giống như thiền với nước, nước lên tới đâu thì thiền lên tới đó, nếu phương tiện vật chất có nhiều thì làm theo nhiều, ít thì làm theo ít. Nên cái vấn đề mà nói đủ không biết nhau, đủ mà thiếu thì cũng không phải thiếu cách mấy thì mình cũng có thể xây sở được. Trong Nho giáo cũng có câu là quân tử cố cùng tiểu nhân cùng từ làm hỷ. Cái người quân tử dọc lúc khốn khó thì cũng vẫn chịu đựng, còn kẻ tiểu nhân khi khốn khó thì họ hay làm bậy Vì vậy nên mình vẫn giữ một cái lập trường chân chánh, cũng như cái câu mà nói là lương nông bất dị thủy hạng bất canh, sĩ quân tử bất dị bần cùng đại hồ đạo. Cái người chuyên sống làm ruộng chẳng gì trời hạn mà không cài, cũng người như người kẻ sĩ người quân tử không gì lúc khó cùng mà bỏ đạo. Vì vậy nên như thượng tọa Giác Đẳng đã biết tôi trước 75 thì cũng vẫn là như thuyết pháp giảng đạo nuôi dây tử đào tạo như vậy, thì theo phương tiện mà có. Sau 75 trở đi, những lúc khó khăn về kinh tế như thượng tọa Giác Đẳng đã cũng có sống trong cái giai đoạn đầu ở Bình Sơn, thì lúc đó đã biết thì chỉ ăn bo bo với phai mì, nhưng mà vẫn giàu ở trong cái người dùng kinh tế mới, nhưng mà lúc nào cũng là trên dưới 30 miệng ăn từ nhà sư giới tử. Thì vẫn giữ lập trường, vẫn làm, nhưng mà cũng không cầu cạnh, không kêu tỏ ai cả, kể cả bây giờ. Đối với người Phật tử nhà giàu thì mình cũng mừng cái phước là do họ đã tạo nên bây giờ họ có cái tài sản đến cung dưỡng cung quan hỷ. Còn đối với người Phật tử mà nghèo khó là do quả kiếp trước họ ít bố thí, bây giờ họ cũng khổ, thì họ có tấm lòng họ cúng dồn một đồng hai đồng mình cũng quan hỷ. Thì tùy theo phương tiện có, nếu là có phương tiện nhỏ thì làm theo phương tiện nhỏ, phương tiện lớn thì làm theo phương tiện lớn, chứ đừng có kêu là tiểu thiện bất kham trọng tải. Nếu cái phước mình ít mà mình muốn làm việc lớn quá rồi mà không được thì đâm ra chán nản là một, hay dùng những cái phương này kế kia hay cách nọ mà nó không đúng theo cái chánh pháp, không đúng theo cái giới luật tu hành thì cũng không nên làm như vậy. Tôi nhớ trong tạp chí của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ngày xưa kể đến con câu mà ngài trích ra mà tôi cũng vẫn nhớ tới mãi tới bây giờ, là nên khả chánh như bất túc, bất khả tà như hữu dư, thà là chân chánh mà không đủ còn hơn là tà mà có dư. Bây giờ mình dùng những cái phương tiện kế sách này kia mà nó không có được chân chánh, không được tốt đẹp, thì dù có được như vậy, chính cái bản thân mình đã không được tiến hóa, mà những người hay là cộng nghiệp vô đó cũng không được cái tiến hóa, không được phúc bao nhiêu. Còn nếu như mình cứ giữ những lập trường như vậy thì những người có trí hay là những người có do cái phước duyên nào đó trong quá khứ thì từ từ họ sẽ đến. Vì như vậy theo cái tôi, ý của tôi thì mình cứ giữ vững lập trường, mình có một cái lập trường đã hẳn hoi rõ ràng rồi thì cũng là một niềm vui từng tự phát triển. Sẵn đây thì cũng thông báo để cho quý Phật tử chư tăng trong ngoài nước cũng được hoan hỷ, là hiện bây giờ thì đối với chư tăng năm tông thì chưa tới 500 vị, chùa của Phật giáo năm tông người Việt thì cũng chưa tới 100 ngôi, nhưng mà những ngôi chùa nào bây giờ thì cũng đang trên đà sửa chữa phát triển tương đối. Và có một niềm vui là hôm nay tôi vừa nhận được lãnh 100 cuốn tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, được chính thức là sinh hoạt mỗi tháng một ra một cuốn, cũng như Nguyệt Sang vậy đó, mà đã nó có in hôm nay là cái tập số 1, tôi mới nhận 100 cuốn để phát cho chư tăng tại chùa Vũ Đức. Và trong cái đặc sản này mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều người viết thêm nữa để cho cái tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy được phát triển mạnh. Ngày nay thì tôi nghĩ rằng không còn cái gì lo, nghĩa là đặt ra tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy mỗi tháng một số này thì sẽ phát triển được điều phương diện kinh tế thì ngày nay không sợ nữa. Và chỉ có sợ là những cái ngoài viết những cái bút mà viết nó không được bền thôi. Còn nếu như là được bền thì sẽ tiếp tục càng ngày càng tốt đẹp. Đó là cái nguyện vọng. Trên thì mình có cái room để truyền ba Phật giáo năm trong tam tạng Bali theo truyền thống của Phật giáo năm tông Theravada. Dưới đất này thì mình có những cái đặc tạp chí đặc sang mỗi số một lần mà thuần túy Phật pháp in dịch kinh lực lừng. Và hôm nay thì trong cái tạp chí này cũng có một bài của Toại Khanh viết về nắng sông gì đó, mà trong anh vị đã lấy từ trên trang web nào của Toại Khanh đăng vô, đọc rất là xúc động. Và cũng có những cái bài viết của cái chư tăng rất nhiều kinh lực lừng. Thì đó là một niềm vui hoan hỷ, mình cứ từng tự nhi tiếng thủng thẳng mà lượm qua rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao. Còn nếu như chúng ta cứ nhìn cái kinh nghiệm từ quá khứ tới giờ, hình như nó quen cái kiểu cách này. Thế là lúc đầu gì không có cái phương tiện như là truyền thống Phật giáo Phật Tông đã có trên dưới 2000 năm, mà rồi vẫn cứ phân đồi rồi thôi nhỏ nhỏ làm theo phương tiện, mà cứ làm giống như kéo kéo mà kéo mỏng mỏng nhỏ nhỏ dài dài, thì muốn rớt hột đồ phóng ra ngoài. Rồi nó trở thành truyền thống cho tới bây giờ, nhất tăng nhất tự nghe chùa chiều thì đông, số lượng cũng nhiều, nhưng mà mỗi cá nhân ngôi chùa nó eo hoặc nó không có rã, nó không có đậm đặc. Còn cái chùa nhà Phật giáo Nam Tông, dầu người Khmer hay người Kinh bây giờ cũng vậy, cũng có cái truyền thống, tuy là chùa ít mà ông sư thì nhiều. Đó là ngồi ngộ cái vậy thôi. Thí dụ như chùa Vũ Đức vậy cũng tương đối thôi, chứ không phải nhiều, nhiều là những Phước Sơn vân vân. Còn cái chùa Vũ Đức thì cũng mười mấy vị như vậy, chứ không phải là nhất tăng nhất tự. Mà vấn đề tu học chư tăng Phật tử thì cứ là đúng theo cái đường lối xưa mình đi, rồi thì những người có duyên có chí họ sẽ đến. Như vậy mình không có lệ thuộc ai cả, mà mình vẫn giữ được lập trường của mình. Và tôi còn nhớ ngài Giới Nghiêm ngài nói Phật giáo nguyên thủy giống như là cây trồng cây sầu riêng, nó chậm lớn nhưng mà khi nó có lớn rồi thì nó chắc, nó có cho quả thì quả này ngon. Thành ra mình cứ giữ nguyên cái căn bản, rồi cái phương tiện nào nó có thì mình sẽ làm theo phương tiện đó. Chúng ta cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay có phương tiện truyền thông đến đại chúng và toàn cầu để quảng bá, và cũng không nghĩ rằng sau này mình sẽ có cái đặc sản. Bởi vì trước đây thì khi mà Phật giáo Nam Tông mà từ Nam Giang trở về thì ánh sáng Phật cái pháp chỉ ra được một số đồ chật, rồi sau đó thì cũng có là Phật học tinh hoa của Đại Đức Dũng Chí ra được có hai số cũng chết. Nhưng bây giờ tạp chí Phật giáo nguyên thủy này thì tôi tin tưởng chắc chắn là không có chết, là bởi vì kinh tế ngày nay dồi dào rất mạnh nên không sợ thiếu tiền in như những lần trước. Thì mà nhân sự ngày nay cũng dồi dào, thì nếu như chúng ta cố gắng duy trì phát triển như vậy thì nếu như 10 năm sau thì chắc hơn nữa, mà nếu lâu ngày thì 20 năm sau, 30 năm sau, sơ sơ qua mà nhìn lại một quá trình khoảng từ 70 năm trở lại đây mà Phật giáo Theravada Việt Nam, dù là đối so với cái hệ các hệ phái khác mình thấy mình là ít ai, nhưng mà tôi nghĩ cứ từng tự di tiến phát triển điều đều như vậy đó thì càng ngày sẽ càng mạnh hơn. Một cái điều đáng quan hỷ là ngày nay từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc, cái số lượng mà những người Phật tử miền Bắc Hà Nội đó thì họ vô họ làm quen, họ có những số Phật tử của người Bắc 54 vô đây là đệ tử Phật tử Thiện Tín Nam Tông, rồi họ giới thiệu cho biết cho quen, họ dẫn như một số người đi qua hành thiền, càng ngày càng đông. Sắp kế tới đây cô Quyền Linh sẽ dẫn, nghe nói là khoảng đâu 50 người sang qua Miến Điện là để hành thiền, và còn nhiều tháp khác đi lần lượt. Rồi những vị đó mà họ đi qua bên kia họ trở về bên đây, đã và đang và sẽ phát triển. Sau này Phật giáo Nam Tông chừng 10 năm sau, 20 năm sau, dù ở miền Bắc cũng như miền Trung có lẽ là càng nhiều hơn miền Nam nữa. Thấy rằng ngày nay mà Phật giáo nguyên thủy mà trên cái đà phát triển ra miền Bắc miền Trung ấy, rất là dễ dàng tiện lợi hơn thời xưa ngài Hộ Tông đem Phật giáo nguyên thủy từ Campuchia trở về Việt Nam. Vì vậy nên tôi nghĩ chúng ta không có nóng vội mà còn phải làm, rồi nó đã quen cái đà đó rồi về sau nó cũng eo hợp. Bây giờ một ngôi chùa thì đáng một ngôi chùa, 10 ngôi chùa thì cũng xứng đáng được một 10 ngôi chùa, mà ngôi chùa nào thì đáng chùa nấy. Đào tạo nhà sư chư tăng có truyền thống được tốt đẹp, mình không cần phải làm cái cách gì phương tiện gì cả, rồi từng tự như tiếng nó cũng phát triển thôi. Đó là cái theo cái kinh nghiệm, cái nhận xét của tôi là như vậy đó. Còn nếu như chúng ta mà dùng cái phương tiện này, dùng phương tiện kia, thì rồi đệ tử của mình nó cũng bắt chước như vậy, còn nhân nó làm hơn nữa, thì như vậy nó cái xe xuống cái đà, nó xuống dốc. Còn chúng ta giữ vững lập trường Phật giáo Theravada là như vậy đó. Ai thích thì đến, không thích là thôi. Thậm chí gần đây có vài người ở trong nên họ đến họ trầm trồ, họ ước ao thấy cái chùa Vũ Đức. Trước đây chỉ có cái chánh điện, bây giờ cái tăng xá nổi lên, rồi thấy chư tăng cũng mười mấy vị Phật tử mỗi buổi chiều hành thiền, họ hoan hỷ lắm. Mà họ nói cậu nghe cũng vui, tôi cười, họ nói với nhau được, có những vị học lại tôi. Nói cái chùa này cái gì cũng được hết á, cái gì cũng tốt hết á, mà chỉ còn có một chút là chùa này ăn mặn, không ăn chay, tức là chùa này chùa ăn mặn à. Họ cho chê là cái chùa này cái gì cũng được, mà chỉ có cái ăn mặn là dở rồi ha. Nhưng mà tôi từ hồi ngày mà tôi đặt chân lên chùa Đức tới giờ, chung quanh Bắc Tông khất sĩ không, tôi đâu có phải tùy thuộc ai đâu. Có lúc mà người ta còn ngại, tôi nhớ có lần chùa trên núi Vũ Phong với có cái sư cô Huệ Tâm với khất sĩ của qua theo bên chùa Ni Sư Huệ Hương. Cái rồi mấy cô kia thì nói sao, cái cô Huệ Tâm cô nói tôi, cô nói sư cô đó, sư cô đổ liền, cô đi nói xấu Ni Sư con. Có mấy chú tiểu nhỏ nhỏ chú xuống quán chú ăn hủ tiếu gì mà đồ mặn đó. Mà chú giá nói chú đi sư con chùa trên Vũ Phong này ăn mặn này kia, cái tôi nói coi chừng á, người ta nói lộn ở chùa Vũ Đức. Đây không nói chùa Vũ Đức bên sư bên Nam Tông ai không biết, có nói chùa Vũ Phong có như sư con mới giận chứ. Người ta thì sợ, người ta muốn tránh. Còn mình thì tôi chẳng những không sợ, mà tôi lại còn nói có chuyện ta nói lộn chùa Vũ Đức. Còn tôi qua bên chùa Long Thiện tôi sẽ giảng rồi. Tôi đi ra cái bên này bà Vũ, khi nào mà xưa thường tòa giác đảng hỏi bà Vũ vậy, mấy sai cái Vũ nhỏ mang cơm qua cho tôi. Lúc tôi có đâu cũng mừng, mà nói cái ông chú ta chú nay chị Bảy còn ấy thỉnh sư dùng cơm để sợ về bên kia trễ giờ, bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi. Bên ở được cái sư, tôi nhìn có cái bà bán ổi xài kế bên cái ngã tư đường kế trong chùa thì ông thiền đi ra, và đưa ngồi bán có cái bàn cũng thấp nhỏ mà còn trống. Cô ơi quan hỷ cho mượn chỗ ngồi ăn cơm chút nghe cô. Dạ cái ông Vũ nhỏ đóng mới dọn ra, nào là cơm dọn cơm ra, nào là canh chua cá kho, rồi nào là cá nướng rồi gì đó dọn ra. Bữa tại họ buổi họp với bây giờ ra mấy thầy mấy sư có chạy ra, bà đi sư bấy hơ bấy chàng ơi sao sư không vô chùa. Cái này thôi vô chi, bây giờ chạy tới giờ lưu hết giờ thôi, Đức Phật còn chư tăng còn vậy đi cất thực tới giờ thì gặp chỗ nào ngồi dùng cơm được vậy thì ngồi dùng. Chàng ơi họ thì ngại, còn tôi không có ngại gì hết. Phật giáo thì ra đầu vậy đó. Nếu nói khôi hài chút cái đạo ta là vậy đó, ai có thích thì muốn đến thì đến, không đến thì thôi. Nhưng mà rồi đâu phải như vậy mà rồi tôi chùa Vũ Đức tôi như đói đâu, rồi cũng người này người kia thì đến rồi họ cũng tiếc, họ cũng quen ha. Có gì đâu mình phải chạy theo người ta, mình không hễ là thế nào thì cứ giữ lập trường như thế đó, rồi thì tiếc rồi họ cũng những người có cái duyên thì họ sẽ đến mà thôi, chứ không phải cần phải chạy theo người ta mà bỏ đi cái truyền thống của mình, và cũng không cần phải cầu cảnh để thêm có tiền của tài sản làm việc, có tới đâu thì làm tới đó, còn không có thì thôi. Nếu thỉnh thoảng tôi muốn làm gì tôi ngó anh trời, tôi kêu mấy ông chư thiên á, tôi muốn làm vậy đó, các vị là họ ủng hộ đi, nhưng có tôi chịu phước cho thì thôi rồi. Nghĩa là có những người họ đến họ sẽ đóng góp mà họ làm, cũng như tôi nói năm 90 tôi cấp chánh điện tôi nguyện vậy. Tự nhiên sao bên kia cô Diệu Duyên ở bên thị sĩ, hồi đâu có biết, chỉ quen xưa thường là giặc đắng hồi giác là thôi, tự nhiên sao bên kia cô gửi dự cô cúng 5.000 đô. Mày cúng lần đó thôi chứ không có, tao bây sau này không có nữa. Lần nó 5.000 đô, ôi lúc nó mừng hết sức, giống như buồn ngủ gặp chiếu manh. Thời năm 90 quý vị biết được 5.000 đô mà là như thế nào rồi. Rồi thôi cuối cùng làm cũng xong. Thì đây là sự chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Nếu chưa tăng Phật tử có hoàn hỷ, nhất là chưa tăng thì hãy làm theo. Còn nếu như những vị có những cái đường hướng khác thì tùy ý. Đây là sự góp ý chia sẻ của tôi. Đấy là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú, chúng con kính tiếc ông sư trưởng. Và chúng tôi biết và thưa quý Phật tử, nghe sư trưởng nói, tự nhiên nhớ đến một cái giai thoại, kể nghe thì nó cũng mà nó chịu thật. Có một sư cô sang thăm một ngôi chùa bên một ngôi chùa Thái Lan. Ở bên Thái Lan thì đúng là một cái thiền đường. Thì sư cô thì sau khi đến thăm thấy cái gì cũng hoan hỷ hết, nên vì này phải phát biểu rằng ở chùa cái gì cũng tốt, cái gì cũng hoan hỷ, chỉ có cái là ở đây ăn mặn thành ra nó là còn chịu khiếm khuyết. Mà vì này phát biểu bằng tiếng Anh với sư cả Thái Lan như vậy. Rồi sau đó sư cả Thái Lan đi sang Mỹ thì sư cô này cũng rước về chùa, cũng cúng dường cũng tất cả mọi thứ, rồi cũng tổ chức chương trình tu học 3 ngày. Thì sư cô mới hỏi cái vị sư thị giả của ngài cả về chứ sư qua đây mấy bữa sư thấy chùa thì sao. Thì sư nói cái ở đây cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay, chỉ có ăn chay là dở, ăn là dở quá. Sau đó thì chúng tôi nghe câu chuyện này, chúng tôi nghĩ rằng thì cái đó là vấn đề văn hóa, thưa quý vị. Vấn đề văn hóa mỗi một nơi nó có cái quen, có quen thuộc riêng của mình. Khi mình quen rồi thì cái gì nó cũng vậy thôi. Chúng tôi tin một điều rằng nếu mà mình đi mình tiếp xúc nhiều, mình sống với cuộc đời này thì mình thấy rằng ở đâu nó cũng có cái hay, ở đâu cũng có cái dở, ở đâu cũng có cái đẹp, ở đâu cũng có cái không có vừa lòng. Nhưng mà chúng tôi tin rằng người Phật tử tu theo Phật pháp thì có cái nhìn ở cuộc đời cho nó nhẹ nhàng. Chuyện của người ta còn là cái chuyện bực mình của mình, và nếu bực mình của mình đó là chuyện của mình chứ không phải là tại vì người ta. Do vì chúng tôi nghĩ rằng ở đời này người nào mà hay bực mình thì người ta chưa thiệt thòi, đó là tại tự mình chút lấy thôi chứ không ai bắt buộc mình. Chúng con kính tri ân sư trưởng Bạch Chi Long Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một cái câu chuyện nói về cây một lá, đặc biệt là trong trường hợp này Đức Phật giáo hóa cho một vị hoàng tử tính tình rất là hung hăng ngỗ nghịch. Và bài giảng ngày mai sẽ do Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rùm Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Trước khi dứt lời được thành tâm để hồi hướng phước lành đến cụ bà Thái Thị Thông, pháp danh là Diệu Giác, vừa từ trần hưởng thọ 98 tuổi. Cụ bà là ngoại tổ của Đại Đức Pháp Đăng, vị giảng sư trong rung. Nguyện cầu cho cụ bà về cảnh giới an lạc, còn bà sớm thành tựu qua vị giác ngộ giải thoát. Chúng con một lần nữa kính thỉnh lễ tri ân sư trưởng Thượng Tọa Tiểu Sư cùng chư tông đức, kính chúc quý ngài và toàn thể quý Phật tử một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Sa thụ lành thai. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tinh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp xứ công viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Và chúng con cũng xin nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ cho cụ bà Thái Thị Thống, pháp danh Diệu Giác, là ngoại tổ của Đại Đức Pháp Đăng, được siêu sanh nơi nhàn cảnh. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.